hãy sống xứng đáng là con cháu của các vị anh hùng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách đây 26 năm, ngày 19 tháng 6 năm 1988, trong đại lễ tuyên phong 117 hiển thánh tử đạo Việt Nam, thì Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô, và hiện nay chúng ta biết đã là Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô, đã nói với những người Việt Nam những câu bằng ngôn ngữ Việt Nam, và đó là lời kết trong lời nói của Ngài. Tôi xin chào tất cả những người Việt Nam từ bốn phương trời tốn về La Mã để mừng chư Thánh Tử Đạo. Các Thánh Tử Đạo là niềm vinh dự của Giáo hội Việt Nam. Tôi xin Chúa chúc lành cho anh chị em, và tôi cầu chúc cho anh chị em sống xứng đáng là con cháu của các vị anh hùng. Vâng, đúng thế, đó là một lời rất tha thiết, một lời nhắn nhủ rất là tình cảm với tình hiền phụ của người cha chung đối với toàn thể Giáo hội Việt Nam. Và đúng trong lời câu văn đơn giản đó thôi, gợi cho chúng ta nhớ được chúng ta có cả một đông đảo, một hàng ngũ, những vị tiền bối, những vị cha anh đầy gương mẫu và hào hùng. Hôm đó trong thánh lễ cũng đọc bài sách Khải Huyền đây, và Đức Giáo hoàng cũng đã so sánh với những người kín tín hữu Công giáo Việt Nam trong những thế kỷ trước. Đó là tôi đã nhìn thấy đoàn lũ đông đảo những người thuộc mọi nước, mọi chi tộc. Họ đã tẩy áo của mình trong máu con chiên, và họ dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Chúng tôi hỏi, họ là ai vậy? Vị kỳ mục đặt tiếng hỏi, thì có lời đáp, họ là những người đến trải qua những thử thách lớn lao, họ đến chầu trước nhan Thiên Chúa và thờ phượng Người. Vâng, thưa cộng đoàn, đó là một đội ngũ rất đông đảo, nguyên có số 117 vị hiển thánh, và sau này thêm một chân phước An Đê Phú Yên, thì chúng ta đã đáng để tự hào. Những vị này khi được suy tôn hiển thánh thì không chỉ ở Việt Nam mình kính trọng thể, các quốc gia khác, các tín hữu tại các quốc gia khác từ nay trong một năm phục vụ sẽ có một ngày lễ kính An Đê Dũng Lạc và các bạn tử đạo tại Việt Nam. Và họ là tượng trưng của hàng loạt đông đảo, có thể lên đến hàng trăm ngàn những chứng nhân đức tin. Trong số đó hiện nay cũng còn khoảng hơn 2.400 vị được gọi là đấng đáng kính, đã hoàn tất thủ tục để suy tôn chân phước và hồ sơ ở bên Roma. Trong những ngày vừa qua tôi công tác tại miền Bắc, và tôi được đi đến rất nhiều các giáo xứ khi người ta cải táng những vị tiền bối trong giáo xứ của mình, vẫn còn chiếc thẻ bài ở đó, vẫn còn ghi rõ tên ngày tháng năm và những người nhân vật đó làm chứng cho đức tin. Và hiện nay thì người ta sử dụng một từ mới tôi thấy cũng rất là thích thú, là những vị hiền phúc. Chưa lên đến chân phúc nhưng là những vị hiền nhân và đã được hạnh phúc. Và thường thì người ta gắn những cái bảng ghi là chứng nhân đức tin. Vâng, chúng ta tự hào với tập thể đông đảo của những vị cha ông chúng ta. Trong những hoàn cảnh ngày xưa chúng ta biết cách đây 2-3 thế kỷ, đời sống bây giờ còn rất khó khăn. Những ngôi thánh đường bây giờ thường là những ngôi nhà lá. Những tín hữu bây giờ thường thì cũng sống bằng những nghề lao động tay chân, và có thể khẳng định là học hành chẳng được bao nhiêu như chúng ta bây giờ. Ấy thế nhưng các ngài đã anh dũng hào hùng từ chối tất cả những lời dụ dỗ của vua quan, để rồi khẳng định một điều: tôi là Kitô hữu. Lời khẳng định để đưa đến trong một chọn lựa chí tử giữa cái sống và cái chết, không đạp lên thập giá. Đúng, có một viên quan nói với một vị tử đạo như vậy: nó chỉ là hai thanh gỗ thôi chứ có gì đâu. Vâng, đúng, đó là hai thanh gỗ, nhưng đó là dấu hiệu biểu hiện của Đức Kitô đấng cứu chuộc chúng tôi, nên chúng tôi không đạp lên thập giá. Điều thứ hai mà chúng ta nhận ra được, đó là chúng ta là con cháu của các ngài. Đã là con cháu, trong cái lòng hiếu thảo đối với tiền nhân, thì trách nhiệm của chúng ta là nối tiếp công trình của các vị tiền bối đã thực hiện. Máu các ngài đã đổ xuống trên mảnh đất này để chúng ta có một mùa lúa chín vàng của Giáo hội Việt Nam ngày hôm nay. Thì những người con, người cháu sẽ sống xứng đáng với cha mẹ của mình, chính là nhớ lại những lời dặn dò, những lời trăn trối, nhớ lại mẫu gương đó. Chúng ta gọi đó là một thứ truyền thống. Bài đọc một ngày hôm nay cho chúng ta thấy một cái mẫu gương truyền thống của người Do Thái. Bà mẹ Ma-ca-bê có 7 đứa con, lần lượt từng đứa con một bị xử tử. Nhưng bà vẫn là người nhắn nhủ với những đứa con của mình. Đến người con út, con hạ, hãy noi gương các anh của con. Mẹ kêu mang con 9 tháng, 10 ngày, 3 năm bú mớm. Nhưng con hình thành thế nào trong lòng mẹ chỉ có Chúa mới biết được. Còn hãy xem trời đất muôn vật, Thiên Chúa làm nên tất cả từ hư vô. Đừng sợ những tên đau phủ này, hãy chấp nhận thương đau để đến ngày Chúa thương xót, ngài trả lại các con và anh của các con cho mẹ. Đúng thế, trong lịch sử các vị tử đạo Việt Nam ta còn nhớ lại những lời nhắn nhủ tương tự như vậy. Ông trùm Emmanuel Phụng đi ra pháp trường gỡ cây thánh giá treo lên cổ của cô con gái Anna Nhiên. Đây, con hãy giữ lấy cây thập giá này. Thập giá này quý hơn vàng bạc bội phần. Hãy luôn luôn đeo nó con nhá. Hãy luôn luôn mang trong mình và hãy sống như những người Kitô hữu. Những vị bờ vào trong ngục và con cái vào thăm thì có những lời nhắn nhủ như ông Martino Thọ, như ông Gioan còn. Các con à, cha yêu thương chúng con, nhưng cha phải yêu mến Chúa nhiều hơn. Và các con hãy sẵn sàng để cha được dâng hiến chính mình. Hãy trở về phụng dưỡng mẹ cha. Anh em hãy yêu thương nhau, đọc kinh Mân Côi mỗi ngày. Và hãy sống xứng đáng như những người Kitô hữu. Hình ảnh như là bà mẹ của binh sĩ Andre Trông. Bà mẹ đó đi với con ra pháp trường. Và bà biết người con của mình vốn là một quân nhân, anh là dư can đảm, nên bà đi theo không chỉ là không khóc than quỵ lụy, mà bình tĩnh để khích lệ con của mình. Thú vị lắm khi bà hỏi con chỉ một câu thôi: này Andre Trông, con còn mắc nợ ai không để mẹ trả dùm cho? Có vẻ xác tín rằng người con đủ sức mạnh để vượt qua gian khổ. Nhưng bà vẫn còn bận tâm một điều, đó là không biết có lỗi công bằng gì không. Để rồi đến khi ra pháp trường, giữa cả một đám đông bao dân chúng như vậy, biết bao nhiêu người lính như vậy, khi đầu của người con rơi xuống thì bà mẹ này, vâng đúng bà mẹ quê này, chạy vào và hô lên: các ông lính ơi, nó là con của tôi và giờ này nó vẫn là con của tôi, hãy trả lại cái đầu của nó cho tôi. Và người mẹ ấy mở rộng vạt áo của mình, đón lấy thủ cấp của người con đem về nhà để an táng. Năm 1900, khi suy tôn các vị chân phước Việt Nam ở Roma, thì ở bên một cánh gà của đền thánh Phêrô cũng vẽ cái bức tranh ấy. Bức tranh một bà mẹ Việt Nam với chiếc áo mở rộng và thủ cấp của người con trong đó. Điều thứ ba mà chúng ta nhớ được trong lời của vị giáo hoàng, đó là hai một chữ thôi: sống xứng đáng. Vâng, chúng ta tự hào cha của mình, chúng ta xác tín và biết rằng mình là con cháu của các ngài, và sau cùng nó phải được biểu hiện trong cuộc sống mỗi ngày. Cách đây 3 tháng, tháng 8 vừa qua, tại Đại hội Giới Trẻ của Á Châu được họp tại Hàn Quốc, Đức Giáo Hoàng Francisco nêu lên cái tiêu đề: ánh vinh quang của các vị tử đạo tỏa chiếu trên chúng ta. Và rồi trong bài giảng kết thúc bế mạc của Đại hội, thì ngài nhắn nhủ với các bạn trẻ 1-2 điều. Hãy nhớ đến truyền thống đã vậy, nhưng hãy tỉnh thức, hãy bước đi, hãy thể hiện cái đời sống của người Kitô hữu mỗi ngày. Là con cháu của các vị tử đạo, ngày nay chúng ta không có cơ hội đổ máu đào để làm chứng cho Chúa, nhưng chúng ta vẫn có cơ hội hằng ngày để sống chứng tá cho Chúa. Và Đức Giáo Hoàng cũng thể hiện, gợi ý một cách rất cụ thể, đời sống của người Kitô hữu là gì? hãy rời khỏi căn nhà của mình, hãy đừng có mặc cảm vì các anh chị em là thiểu số trong một quê hương dân tộc. Hãy hoàn thành cái nhiệm vụ của mình đối với quê hương đất nước. Hãy hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với những người chung, đối với những người chung quanh, đặc biệt thể hiện qua việc bác ái với những người nghèo khổ, với những người cơ nhỡ. Và bác ái chính là tin mừng. Đến đây ta cũng có thể ôn thoáng lại câu chuyện của những vị tử đạo Việt Nam. Trong số 117 vị đó thì có 21 vị là thừa sai, 96 là Việt Nam. 96 thánh tử đạo Việt Nam đó thì có 37 linh mục, một số thầy giảng, nhưng đông đảo nhất vẫn là những người giáo dân trong cuộc sống mỗi ngày, 44 người tín hữu. Và kể cũng khá thú vị khi cái danh sách của 44 vị đó cũng trải ra với rất nhiều những thứ hiện diện, với những thứ nghề nghiệp khác nhau. Nếu có những người tham gia vào những chức vụ hành chánh như ông quan Hồ Đình Hy, có những người là những vị tiên chỉ của làng như ông Kha Án, Nguyễn Phạm Trọng Khảm, có những người là chánh tổng, cai tổng như ông cai như là ông Khảm, ông Thìn, vân vân. Có những người là lý trưởng như ông Lý Mỹ, ông Lý Cọn. Có những người là binh sĩ khá đông đảo, những ông lính Huy Thể Đạt, ông cai Lê Đăng Thị, ông Tống Viết Bường. Thế nhưng cũng còn rất nhiều người trong những nghề nghiệp khác. Có những người là thợ mộc như ông Phê Rô Đa, những người là thợ dệt như anh An Rê Trông, những người là dân chài, tập thể dân chài cũng 6 vị tự đạo vào năm 1862. Có những người thì là thợ may, có những người thì nhiều thứ nghề nghiệp khác nhau. Thậm chí có một người cũng là một tay anh chị đường phố. Nhưng làm chứng cho Chúa, tôi là Kitô hữu và không bao giờ chúng tôi đạp lên thập giá. Đó là cái mẫu gương của các ngài. Và trong cuộc sống thường ngày thì các vị đã thể hiện cái đời sống yêu thương và bác ái. Nếu tử đạo là đi đến cái tình yêu lớn lao nhất của người sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình vì Thiên Chúa, thì người ta đã phải sống cái bác ái đó mỗi ngày. Trong danh sách các tử đạo ta thấy những vị như là ông Lang, thầy Lang Simon Phan Đắc Hòa, khi chữa bệnh cho người nghèo đôi khi ông chữa bệnh miễn phí. Ông Năm Quỳnh, ông trồng thêm cả một cái vườn dâu, kiếm thêm tài ngoại để giúp người nghèo khó. Ông Trùm Đích là ân nhân của một cái trại phong và thường xuyên đến thăm viếng ở đây. Quan Hồ Đình Hy là quan như vậy đó, nhưng mà cũng đã lụm những đứa bé bị bỏ rơi về chăm sóc ở ngay trong nhà của mình, và mỗi ngày đều ra thăm cho đến khi chết thì an táng tử tế. Và đúng chính những mẫu gương tình yêu và bác ái đó, đó là những chọn lựa mỗi ngày của chúng ta, những con đường mà chúng ta theo chân các vị tử đạo. Đó là cũng sống bác ái trong cuộc sống mỗi ngày, thể hiện yêu thương cái tin mừng của Chúa để giới thiệu cho mọi người về vị Thiên Chúa mà chúng ta đã tin tưởng, hy vọng và yêu mến. Hãy sống xứng đáng là con cháu của các vị anh hùng. Lời nhắn nhủ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô là một lời mời cho tất cả chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Đừng làm ô danh cha ông của chúng ta khi chúng ta sống một cuộc đời bê bối, nhưng hãy là những người Kitô hữu đích thực. Hãy trong những cuộc sống mỗi ngày, trong những chọn lựa mỗi ngày, dám đi vào con đường mà Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta hôm nay trong tin mừng. Anh em là những môn đệ của Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mỗi ngày mà theo Thầy. Vì ai liều mất mạng sống vì Thầy, người đó sẽ cứu được mạng sống của họ và sẽ được đền ngự đến trong vinh quang của nước trời và với con người. Chúng ta tạ ơn Chúa vì cho chúng ta những vị tiền bối tuyệt vời. Chúng ta tự hào là con cháu của các ngài. Xin cho chúng ta cũng thực sự sống xứng đáng là con cháu của các vị anh hùng.